Kính chào quý thính giả, thân chào anh chị em. Sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 3 tháng 4 năm 2019. Trước hết là cái tình hình nước Mỹ. Tình hình nước Mỹ thì thông tin dân chủ của Mỹ tiếp tục quấy nhiễu ông Donald Trump, đưa ra những cái thông tin mà để chỉ trích ông. Nhưng mà cái thông tin mà chỉ trích ông ấy về cái việc mà thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử thì đã bị báo cáo của điều tra nói rằng không có thông đồng. Bây giờ tiếp tục, bây giờ đoạn tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 4 2019 loan cái tin là Nhà Trắng bất chấp quyết định cấp quyền tiếp cận an ninh cho con gái và con rể, vì con gái và con rể là phụ tá cho tổng thống, là công chức nhà nước trong phủ tổng thống thì có quyền đó. Bây giờ lại đặt vấn đề, nhưng mà không thể chối cãi được là thua ông Trump trong cái việc không chứng minh được là ông thông đồng với Nga để Nga giúp ông đắc cử. Nhưng mà bản tin này cuối cùng cũng phải nhìn nhận đó là trong một diễn biến riêng rẽ, Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngày thứ hai nói họ sẽ ra chat để có được bản báo cáo đầy đủ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tức là ông đã báo cáo rồi là không có thông đồng. Cái này là cái báo cáo đó phải được xem đầy đủ, xem là có thông đồng hay không, quấy nhiễu một cách vô vọng. Trong khi đó thì chính phe dân chủ cũng có sự chia rẽ, là bởi vì người đã từng ứng cử tranh cử với Hillary Clinton trong cái kỳ vừa rồi là ông Biden, ông cựu phó tổng thống đấy, ông đã bị thua cái nomination, và bây giờ là Đảng Dân Chủ bị lên án là thiên tả quá mức. Cho nên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 4 2019 cũng loan tin rằng ông phó tổng thống, cựu phó tổng thống Biden hành xử không đúng mức, đấy là cáo buộc của Đảng Dân Chủ. Một phụ nữ ở Connecticut nói rằng ông Joe Biden đã chạm vào bà một cách không đúng mức tại tức là bây giờ anh quay ra anh quấy nhiễu những cái người của đảng, anh cũng về cái vụ mà trong khi mà vận động tranh cử đấy thì là ông này ông ấy chạm quá mức đấy. Và cái bà này bà tố cáo thế này: ông ấy để tay vào cổ tôi và kéo tôi lại gần để cọ mũi vào mũi tôi. Khi ông ấy kéo tôi vào gần, tôi nghĩ ông ấy sẽ hôn môi tôi. Nhưng mà ông Biden thì ông cắt nghe một cách rất là vô tội vạ. Ông nói thế này: ông Joe Biden nói rằng nhiều năm trong chiến dịch vận động tranh cử và trong cuộc đời công chức, tôi đã rất nhiều lần bắt tay ôm hôn bày tỏ tình cảm, nhưng chưa cái lần nào, chưa từng hành động nào không đứng mức. Và ông nói thêm thế này: nếu có gợi ý tôi đã làm vậy, tôi sẽ tôn trọng lắng nghe, nhưng tôi không bao giờ cố ý làm như vậy cả. Trong khi đó thì những cái lỗ lực quấy nhiễu ông Donald Trump tiếp tục, và đây là một hành vi tình nghi gián điệp. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: một người phụ nữ Trung Quốc bị mật vụ bắt tại khu nghỉ dưỡng của ông Donald Trump. Một người phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt giữ vào ngày thứ Bảy vì xâm nhập khu vực hạn chế tiếp cận và nói dối nhà chức trách, sau khi bà này vượt qua được các chốt kiểm tra an ninh tại khu vực nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump và mang theo một thiết bị lưu trữ di động chứa phần mềm độc hại. Bà bị bắt như thế nào? Bà Giang, bà này bà tên là bà Giang, Eugene Giang, trình ra hai hộ chiếu của Trung Quốc cho thấy ảnh của bà và nói rằng bà muốn đến hồ bơi. Một người quản lý câu lạc bộ nói rằng một người đàn ông tên là Giang là thành viên của câu lạc bộ. Mặc dù Eugene Giang không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi là người đàn ông đó có phải là cha của bà hay không, tức là trùng họ, nhưng mà người ta nghi là bà con cho nên người ta để cho vào. Nhân viên khu nghỉ dưỡng bắt đầu sinh nghi sau khi bà Giang dường như lúng túng giải thích lý do tại sao bà đến Mar-a-Lago. Ban đầu bà nói là bà tới dự một sự kiện được tổ chức bởi một nhóm có tên là Hiệp hội Người Mỹ Gốc Hoa Liên Hiệp Quốc. Nhưng nhân viên khu nghỉ dưỡng không tìm thấy có sự kiện nào như vậy trong lịch trình. À, một nhân viên tiếp tân sau đó liên lạc với nhân viên mật vụ. Mật vụ thẩm vấn bà Giang và kết luận bà không có bất cứ giấy tờ nào hợp lệ cho phép bà vào Mar-a-Lago. Sau khi câu lưu bà, các nhà điều tra tìm thấy trong tư trang của bà bao gồm 4 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 ổ cứng gắn ngoài và 1 thiết bị lưu trữ di động. Kiểm tra hồ sơ thiết bị lưu trữ di động xác định nó có chứa phần mềm độc hại. Phần mềm độc hại. Nhà Trắng hôm thứ Ba nói các câu hỏi về vụ việc nên chuyển cho mật vụ. Mật vụ từ chối bình luận, nói rằng cuộc điều tra vẫn còn đang mở. Trong một phiên tòa hôm thứ Ba, một luật sư biện hộ công chúng đại diện cho bà Giang nói rằng bà đang viện dẫn quyền được giữ im lặng. Bây giờ chị ra tòa chị im lặng không khai, mật vụ bị bắt rồi lấy gì mà khai, giữ im lặng. Đấy là tình hình nước Mỹ. Bây giờ tình hình châu Mỹ Latin, Anh, Venezuela trong cái chiến dịch đối phó với chủ nghĩa xã hội toàn cầu thì anh Venezuela tiếp tục rắc rối. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido hôm 1 tháng 4 kêu gọi người ủng hộ xuống đường để phản đối tình trạng mất điện và mất nước. Nước và điện và nước đấy. Các nhóm nhỏ người dân chặn đường phố để đòi chính quyền khôi phục nước sau một tuần xảy ra tình trạng mất điện khiến nhiều nơi không có điện để dùng. Các cuộc tuần hành tiếp diễn sau khi cảnh sát nổ súng một ngày trước đó vì cư dân dựng các chướng ngại vật bằng lửa. Ông Guaido nói tại một cuộc tuần hành rằng mỗi lần mất điện hoặc chúng ta không có nước hoặc không có ga, chỉ đoán xem chúng ta phải làm gì. Chúng ta sẽ biểu tình, chúng ta yêu cầu, chúng ta xuống đường phố Venezuela vì đó là quyền của chúng ta. Venezuela tiếp tục đấu tranh nội bộ. Trong khi đó thì anh Nga và anh Tàu Bình, đồng chí chủ nghĩa xã hội của các anh. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nga nói đã mở trung tâm huấn luyện máy bay trực thăng Venezuela. Tuần trước thì có tin là anh đem một cái bay đây bay đến chở mấy trăm người, mà tình nghi là anh đem lính đến. Bây giờ anh viện trợ đó, anh không phải là lính, là huấn luyện máy bay trực thăng. Nga đã mở một trung tâm huấn luyện ở Venezuela để giúp các phi công của nước này lái máy bay trực thăng quân sự do Nga sản xuất. Đây là cái tập đoàn công nghiệp quốc doanh Rostec của Nga cho biết như vậy. Rostec cho biết trung tâm được khánh thành vào thứ Năm tuần trước. Cùng ngày, Nhà Trắng cảnh báo Moscow và các nước khác ủng hộ ông Maduro chớ có điều binh sĩ và thiết bị quân sự, và cho rằng Mỹ sẽ xem những hành động như vậy là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của khu vực. Còn công ty Rostec của Nga thì cho biết là cái cơ sở đào tạo đó, địa điểm không tiết lộ cái cơ sở đó đâu, nhưng mà anh chỉ nói là được thiết lập với sự giúp đỡ các chuyên viên Nga và được thiết kế để huấn luyện phi công Venezuela lái máy bay trực thăng Mi-35M cũng như các máy bay trực thăng vận tải do Nga sản xuất. Đấy, thì Nga bây giờ đến anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay, mùng 3 tháng 4, 2019, bản tin tôi lấy từ cái báo mạng trong nước Việt Nam, là tin tức 24 giờ qua đó, là có tựa đề là sau quân đội Nga, thêm 120 binh sĩ Trung Quốc tới Venezuela làm gì? Chỉ sau vài ngày quân đội Nga có mặt ở Venezuela, hơn 120 binh sĩ thuộc lực lượng quân đội Trung Quốc cũng đã tới quốc gia Mỹ Latin này hôm 31 tháng 3. Theo hãng tin AMN, một nhóm binh sĩ Trung Quốc có mặt ở Venezuela ngày 31 tháng 3. Hoạt động này nằm trong chương trình hợp tác giữa Bắc Kinh và Caracas. Cụ thể, hơn 120 binh sĩ Trung Quốc đã xuất hiện ở đảo Margarita của Venezuela để thực hiện chương trình hỗ trợ nhân đạo và quân sự cho Venezuela. Bên Cộng sản chuyên môn đội danh cái này để làm cái kia. Bản tin tiếp tục. Sự có mặt của cả quân đội Nga và Trung Quốc Venezuela trở thành gáo nước lạnh với Mỹ trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump liên tiếp gia tăng sức ép buộc Tổng thống Nikola Maduro phải từ chức. Chính quyền của Tổng thống Trump đã cũng đã lên tiếng yêu cầu quân đội Nga rút binh sĩ khỏi Venezuela. Nhưng đáp lại, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova nhấn mạnh rằng, đầu tiên, Tổng thống Donald Trump nên thực hiện lời hứa rút quân đội khỏi Mỹ, khỏi Syria trước khi kêu gọi Nga. Đây, anh Việt, anh cộng sản nào cũng thế. Anh đáp trả, quân đội Mỹ vào Syria là vì ở đó có khủng bố. Syria làm gì có khủng bố. Các anh cộng sản, anh biện bạch một cách tức cười như vậy. Trong khi đó thì tình hình Venezuela vẫn rắc rối. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hàng nghìn người Venezuela vượt biên giới sang Colombia, tức là không cho đem đồ cứu trợ vào. Thì bây giờ người ta không nhận được đồ cứu trợ, người ta vượt biên giới, người ta chuyển sang Colombia. Hàng triệu người Venezuela đã bỏ chạy sang Colombia để thoát khỏi tình trạng thiếu hụt lương thực, thuốc men trong nước. Và bây giờ thì hàng nghìn người Venezuela đã vượt rào cản dọc theo biên giới quốc tế để sang Colombia hôm mùng 2 tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành các bước đi nhằm gia tăng áp lực lên ông Maduro và tăng cường ủng hộ ông Guaido, vốn được người Mỹ và hơn 50 nước trong đó có Colombia công nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela. Chính phủ Colombia nói rằng việc cung cấp cho các di dân Venezuela các dịch vụ cơ bản, y tế, giáo dục và dịch vụ công cộng đã khiến nước này mất đi 0,5% GDP. GDP của Colombia trong năm 2018 là khoảng 312 tỷ đô la. Đấy là châu Mỹ Latin. Bây giờ đến châu Âu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại vẫn thấy nước Anh tiếp tục vất vả về cái việc mà Brexit đi muốn ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, mà thời hạn thì sắp đến rồi, mà thương lượng để ra như thế nào, những điều kiện thương lượng như thế nào thì thương lượng tới 3 lần rồi, bây giờ không được Quốc hội Anh chấp thuận. Và bản tin ngày hôm qua của Đài VOA cho biết Nghị viện Anh tiếp tục bác tất cả lựa chọn Brexit. Liên Âu người ta đã thương lượng 3 lần ra như thế nào, điều kiện như thế nào, mà lại là Nghị viện châu là tiếp tục bác. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Bộ trưởng Brexit là Stephen Buckley nói rằng lập trường mặc định của Anh vẫn là nước Anh vẫn sẽ rời Liên Âu bằng ngày 12 tháng 4 mà không có thỏa thuận nào cả. Theo đúng hạn thì Anh phải rời Liên Âu vào ngày 29 tháng 3, nhưng bế tắc chính trị ở London đã khiến bà May xin Liên Âu cho gia hạn. Nếu không có gì thay đổi thì nước Anh sẽ phải ra đi vào lúc 22 giờ GMT ngày 12 tháng 4, trừ phi bà May đưa ra một lựa chọn khác khả dĩ. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ cho biết Thủ tướng Anh xin Liên Âu cho hoãn Brexit thêm nữa. Gần 3 năm kể từ khi người Anh bỏ phiếu rời Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý gây choáng váng, chính trị Anh đã lâm vào khủng hoảng và hiện vẫn chưa có rõ bằng cách nào và khi nào nước này sẽ ra khỏi Liên Âu, hay liệu cuối cùng họ có thật sự ra đi hay không. Bây giờ bà thời hạn tới rồi, bây giờ bà xin hoãn. Và cái động thái xin hoãn này của mày dẫn đến khả năng Brexit mềm hơn, tức là giữ cho nước Anh gắn kết chặt chẽ hơn với Liên Âu sau Brexit, cho đảng lao động đã kêu gọi tiếp tục duy trì liên minh hải quan với Liên Âu và mối quan hệ chặt chẽ hơn với thị trường chung của Liên Âu. Chưa rõ động thái này của mày sẽ tác động lên đảng bảo thủ của bà như thế nào. Đảng này đã phải vật lộn với sự chia rẽ nội bộ về châu Âu trong vòng 3 thập niên qua. Bây giờ đến nước Ý cũng lại ở trong Liên Hiệp Châu Âu, nhưng mà Liên Hiệp Châu Âu phải cưu mang Anh ấy nhiều quá, bây giờ mà cưu mang Anh ấy không đủ như em, bây giờ anh quay sang anh đi anh Trung Cộng ve vãn. Nhưng mà bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp thì tình hình kinh tế ngày càng ảm đạm. Chủ nhật vừa qua, 31 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Kinh tế Ý Giovanni Tria thừa nhận là trong năm 2019 có nhiều khả năng nước Ý chỉ có mức tăng trưởng bằng zero, tức là bằng số 0. Các tổ chức kinh tế cảnh báo Roma rằng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế châu Âu đang chậm lại, Ý là quốc gia yếu nhất. Một số người đang sợ rằng nước Ý sẽ kéo toàn bộ Liên Hiệp Châu Âu sụp đổ theo. Ngay tại Roma, các kinh tế gia cũng đang gióng chuông báo động. Ngân hàng Trung ương Ý, tổ chức của giới chủ đồng loạt yêu cầu chính phủ thi hành các biện pháp để thúc đẩy hoạt động kinh tế của đất nước. Nhưng chính phủ có vẻ như đang bị tê liệt. Hợp đồng mà trên nguyên tắc nhắm bỏ giúp cho liên minh tồn tại rốt cuộc lại trở thành một cái bẫy, với những hậu quả là hàng loạt biện pháp tốn kém mà không đảng nào chịu từ bỏ. Giữa đảng liên đoàn và đảng năm sao nay chỉ toàn là những lời chửi bới nhau. Cùng với khủng hoảng kinh tế, một cuộc khủng hoảng chính trị đang lo giảm. Nội bộ anh như thế bắt người ta cưu mang mãi. Bây giờ đến nước Hà Lan. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tin Vắn: phản gián Hà Lan khuyến cáo chính phủ cẩn trọng với công nghệ Trung Quốc và Nga. Công nghệ cao nó dùng cái Huawei để làm gián điệp đó. Cơ quan an ninh Hà Lan ngày 2 tháng 4 2019 đã cảnh báo chính phủ là không nên sử dụng công nghệ của các quốc gia có chiến dịch tin tặc đánh vào Hà Lan như Trung Quốc hay là nước Nga. Lời khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Hà Lan đã cân nhắc các phương án xây dựng hạ tầng cơ sở cho mạng di động 5G cho những năm tới đây, cũng như để thay đổi mạng khẩn cấp của Hà Lan được gọi là C2000. Cơ quan phản gián Hà Lan cho rằng nỗ lực gián điệp mạng của Trung Quốc và của Nga là những hiểm họa quan trọng về an ninh. Anh Nga với anh Tàu bây giờ là trở thành công địch của toàn thế giới rồi. Bây giờ đến anh Nga, anh la làng về những cái sự đối phó của anh, của khối NATO, Liên Hiệp Bắc Đại Tây Dương. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Nước Nga: các bộ trưởng ngoại giao NATO sẽ thảo luận về các nguy cơ đe dọa từ nước Nga. Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO sẽ được tổ chức tại Washington vào ngày 3 tháng 4. Và phát ngôn viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng Nga sẽ là chủ đề thảo luận tại cuộc họp cấp ngoại trưởng. Đây là mối đe dọa đối với liên minh và Hoa Kỳ. Tôi cho rằng tất cả các khía cạnh của nguy cơ đe dọa Nga sẽ được thảo luận, kể cả các hành động ở eo biển Kerch và sự sáp nhập Crimea, sự chiếm đóng Georgia. Và anh Nga, anh la làng: Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ quốc gia nào trong NATO. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov, NATO nhận thức rõ về việc Moscow không có kế hoạch tấn công bất kỳ ai, nhưng họ chỉ đơn giản là sử dụng cái cớ để triển khai nhiều thiết bị kỹ thuật quân sự và quân lính gần biên giới Nga. Và riêng về cái vấn đề Crimea thì anh Đài Tiếng Nói Nước Nga phân trần những cái chuyện đã xong rồi. Bản tin của Đài Tiếng Nói Nước Nga ngày 1 tháng 4 thì đáp lại lời của ông Zelensky, Điện Kremlin nói rằng chủ đề Crimea đã khép lại mãi mãi. Chủ đề Crimea đã vĩnh viễn khép lại, và các thuật ngữ chiếm đóng và thôn tính không thể được áp dụng theo cả de jure, de trên luật cũng như de facto. Anh chiếm đóng xong, bây giờ người ta đặt vấn đề anh mà de facto de jure xong rồi, bây giờ không nhắc lại đấy. Đây anh Nga bây giờ anh miệng bạch tức cười. Nhưng mà bản tin của báo mạng tin tức 24 giờ của ở trong nước Việt Nam ngày 3 tháng 4 ngày hôm nay có tựa đề là Mỹ lật tẩy cách Nga che giấu vị trí của Putin. anh dùng cái công nghệ cao để anh che giấu vị trí bằng cái gì? Nga được cho là sử dụng thiết bị gây nhiễu cực mạnh tạo ra tín hiệu GPS, nó tạo ra được cái chiến tranh trên mạng, nó làm nó nhiễu loạn cái hệ thống định vị trên mạng này, GPS. Nga được cho là đã sử dụng thiết bị gây nhiễu cực mạnh tạo ra tín hiệu GPS giả mạnh gấp 10.000 lần bình thường để che giấu vị trí thực sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Anh sợ, chắc anh sợ bị ám sát. Theo Fox News, đây là báo cáo mới nhất từ Trung tâm Phòng thủ tiên tiến của Mỹ. Trung tâm này nói Nga đã sử dụng thiết bị gây nhiễu cực mạnh để khiến hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu nhầm lẫn và cung cấp thông tin sai lệch. Báo cáo của trung tâm này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 12 tháng, kết thúc vào tháng 11 năm 2018, sử dụng dữ liệu công khai, bao gồm cả dữ liệu thu thập từ trạm vũ trụ quốc tế. Ít nhất có 1.311 tàu thương mại trong và ngoài lãnh hải Nga gặp phải tình trạng gây nhiễu từ năm 2016. Hệ thống gây nhiễu này cũng được Nga sử dụng ở Crimea và ở Syria. Trong một số trường hợp, Nga còn sử dụng hệ thống này để ngăn các máy bay điều khiển từ xa tiếp cận những nơi nhạy cảm. Hệ thống còn được sử dụng để che giấu vị trí của ông Putin khi nhà lãnh đạo này đến thăm cây cầu Kerch ở Crimea trong các ngày 15 tháng 5 và 15 tháng 8 năm 2018. NATO chỉ trích mạnh mẽ sự xuất hiện của cây cầu nối liền Crimea và Nga này. Báo cáo của cơ quan an ninh mạng đó chỉ trích mạnh mẽ xuất hiện của cây cầu này. Báo cáo của đặt dấu đồ hỏi về tính chất an toàn khi Nga sử dụng hệ thống gây nhiễu này trên phạm vi toàn cầu. Bây giờ anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh cũng lại chết chẹt giữa Nga và Mỹ ở Trung Đông Bắc Phi. Và ở Thổ Nhĩ Kỳ đang có cuộc bầu cử. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết là ông Tổng thống đương nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan mất thế kiểm soát ở các thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, tức là những cái thành phố là đảng của anh ấy bị thua phiếu đó. Đảng cầm quyền AKP của Tổng thống Erdogan sắp để mất quyền kiểm soát hai thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là Istanbul và Ankara trong một cuộc giật lùi lớn ở bầu cử địa phương mà có thể làm phức tạp kế hoạch đối phó với suy thoái của Erdogan. Trong khi việc kiểm phiếu ở các nơi kiểm phiếu bầu chính thức, các đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Nhân dân là CHP đối lập dẫn trước ở cả hai thành phố. Còn đảng của ông Tổng thống gốc Hồi giáo này sẽ quyết tâm kháng cáo và điều này có thể trì hoãn kết quả cuối cùng trong nhiều ngày. Ông Erdogan, người đã thống trị chính trị Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi lên nắm quyền lực cách đây 16 năm và áp đặt sự cai trị chặt chẽ hơn bao giờ hết, đã vận động không ngừng trong 2 tháng trước cuộc bỏ phiếu hôm 31 tháng 3, mà ông mô tả là vấn đề sống còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng các cuộc tuần hành hàng ngày của những người ủng hộ ông và việc truyền bá áp đảo của truyền thông ủng hộ ông đã không thể lấy lòng được nhiều cử tri thành thị, vì cuộc khủng hoảng tiền tệ năm ngoái đã ảnh hưởng nặng nề đối với người Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng AKP là của đảng của chính quyền đấy, và đảng tiền nhiệm Hồi giáo của họ đã kiểm soát Istanbul và thủ đô Ankara trong 25 năm. Các kết quả vẫn đang được kiểm vào tối 1 tháng 4 có thể sẽ mang lại sự thay đổi nhân sự cấp cao nhất của chính phủ, theo các nguồn tin bên trong và thân cận với đảng AKP. Tại Istanbul, thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế của đất nước, ứng cử viên thị trưởng của đảng CHP dẫn trước hơn 22.000 phiếu bầu so với đối thủ AKP của họ. Tuy nhiên, đảng AKP cũng tuyên bố chiến thắng khi nói rằng họ có rất nhiều bằng chứng về sự bất thường cho bầu cử. Anh là chính quyền tổ chức bầu cử, bây giờ anh thấy anh dây đua anh lại bất thường trong bầu cử. Liên minh cầm quyền của tướng Erdogan bao gồm đảng MHP dân tộc, còn đảng nữa, chiếm 51,7% phiếu bầu toàn quốc. Việc mất đi Istanbul nếu được xác nhận sẽ đặc biệt quan trọng khi Tổng thống Erdogan từng là thị trưởng thành phố trong những năm 1990. Đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ là đồng lira đã dao động mạnh trong tuần trước cuộc bầu cử, làm lặp lại cuộc khủng hoảng tiền tệ nước ngoái. Hôm 1 tháng 4, đồng lira lúc đầu mất giá tới 2,5% trước khi phục hồi lại. Ông cũng Thổ Nhĩ Kỳ, anh chết chẹt giữa Nga và Mỹ, và anh mua cả vũ khí của Nga, vũ khí của Mỹ. Cho nên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, Mỹ ngừng giao phụ tùng máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nhiều tháng cảnh báo, Hoa Kỳ đã ngưng việc giao phụ tùng máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ để trả đũa việc chính quyền Ankara quyết định mua hệ thống tên lửa đất đối không của Nga. Quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc là Chuck Schumer Jr. nói, Hoa Kỳ đã nói rõ rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 là không thể chấp nhận được. Động thái của Mỹ được thực hiện vài ngày sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nước ông cam kết tiến hành thỏa thuận mua hệ thống của Nga và đang thảo luận ngày chuyển giao. Mỹ và các đồng minh NATO đã nhiều lần phàn nàn về vụ mua bán của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng nó không tương thích với các hệ thống khác của đồng minh và sẽ đề ra một mối đe dọa cho F-35 của đồng minh. Bây giờ đến tình hình Iran. Anh Iran, anh bị Mỹ đối phó cấm vận đủ các thứ. Bây giờ anh nếu anh bị lụt, anh các cái phương tiện cứu lụt của anh bị hỏng. Bây giờ anh đổ tội cho Mỹ. Bản tin ngày 2/4/2019 của đài Arab Pháp tin vắn. Cứu lụt không kịp, Iran tố Mỹ khủng bố kinh tế. Tehran ngày hôm qua ra lệnh cho nhiều thành phố ở miền Tây bị lũ lụt di tản khẩn cấp sau khi có một người chết. Do thiếu phương tiện cơ giới, lực lượng cứu hộ phải mượn trực thăng của quân đội. Ngoại trưởng Iran là Javad Zarif ngày hôm qua tố cáo Hoa Kỳ là đã cản trở cứu trợ qua các hành động trừng phạt kinh tế mà ông gọi là khủng bố, làm cho tổ chức trăng lưỡi danh của ông không hoạt động hiệu quả. Cứu lụt không nổi, anh đổ ra Mỹ cản trở cứu trợ. Đây, những anh chủ nghĩa xã hội thế giới nó quái đản như vậy. Bây giờ đến anh Algeria cũng là chủ nghĩa xã hội Hồi giáo à, cũng là cầm quyền cố bám mà bây giờ bị dân chúng đấu tranh quá, anh ra rồi thì bây giờ anh tiếp tục cầm quyền mua năm nhưng mà dân phản đối. Bây giờ anh hứa rằng sẽ không ứng cử trong cái cuộc bầu cử sắp tới, nhưng mà anh lại giờ hoãn cái bầu cử đó. Nhưng mà bây giờ dân chúng tiếp tục biểu tình. Và bản tin ngày 2/4/2019, Tổng thống Algeria từ chức sớm trước sức ép của người dân. Tổng thống Algeria Bouteflika sẽ từ chức trước khi nhiệm kỳ ông kết thúc vào ngày 28/4 trước áp lực của nhiều tuần biểu tình rầm rộ và sức ép của quân đội. Bây giờ anh tư lệnh quân đội cảnh cáo thành anh phải lùi thôi. Thế nhá, dân chúng biểu tình rầm rộ và sức ép của quân đội, cho nên anh chấm dứt 20 năm cầm quyền của ông. Chưa có phản ứng tức thời của các lãnh đạo phong trào biểu tình vốn đã làm rung chuyển Algeria kể từ ngày 22/2. Những người biểu tình muốn có một thế hệ lãnh đạo mới để thay thế giới tinh hoa lãnh đạo già cỗi mà nhiều người xem là xa rời quần chúng và không có khả năng thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu bởi vì nạn chủ nghĩa thân hữu. Phe đảng gọi là thủ nghĩa thân hữu crony. Trong một dấu hiệu cho thấy những người biểu tình có thể muốn thay đổi nhiều hơn nữa, hầu hết các đảng phái đối lập đã bác bỏ nội các lâm thời do ông Bouteflika bổ nhiệm vào tối ngày 31/3 và nói rằng thủ tướng quá gần gũi với giới cầm quyền. Thế mà ông này ông từ chức sớm thì theo hiến pháp Algeria, ông Abdelkader Ben Salah, chủ tịch thượng viện, sẽ lên thay để làm tổng thống lâm thời trong vòng 90 ngày cho đến ngày bầu cử. Ông Bouteflika vốn hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông bị đột quỵ hồi năm 2003. Lúc đầu muốn xoa dịu các cuộc biểu tình khi nói rằng ông sẽ không ra tái tranh cử nhiệm kỳ thứ năm nữa vào hôm 11/3. Tuy nhiên ông không đưa ra thời gian biểu để ra đi mà cổ suý cho một hội nghị quốc gia về cải cách để giải quyết sự bất bình lan rộng về tham nhũng, về kéo bè kết cánh, về quản lý kinh tế yếu kém và về sự tham quyền cố vị kéo dài của các cựu binh trong cuộc chiến với người Pháp để giành độc lập trong giai đoạn 1954-1955. Nhưng lúc đầu thì ông còn cố bám, bây giờ thì hôm 31/3 ông đã tỏ ra sắp sửa ra đi khi ông chỉ định chính phủ lâm thời cho thủ tướng lâm thời Velui đứng đầu. Theo hiến pháp thì thủ tướng lâm thời không thể chỉ định các bộ trưởng, nhưng mà đa số các đảng phái đối lập đã bác bỏ nội các lâm thời này, bởi vì họ xem ông Velui là người quá gần gũi với giới tinh hoa lãnh đạo. Họ cũng nói rằng các cuộc bầu cử trước đây mà ông này khi còn là bộ trưởng nội vụ đã giám sát đã không diễn ra công bằng. Bây giờ đến Trung Á và Nam Á, anh Ấn Độ và anh Pakistan lại nổ súng ở cái vùng Kashmir này. Ấn Độ Pakistan nổ súng đó là có anh tàu này, tay ba đó chứ không phải tay đôi. Và bây giờ trong cái cuộc căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, anh tàu anh dưới nắm vai hòa hòa giải. Bây giờ bản tin này ngộ lắm, nhưng mà đặc biệt là tôi tổng hợp bản tin này vì nó là đăng ở trên báo mạng tin tức 24 giờ của Việt Nam ngày 2/4/2019 cho biết Ấn Độ Pakistan đấu súng dữ dội ở biên giới, nhiều binh sĩ thiệt mạng. Phía Pakistan xác nhận có 3 binh sĩ nước này thiệt mạng và 1 người bị thương nặng trong cuộc đấu súng qua biên giới ở khu vực Kashmir hôm 2/4. Ở bên kia chiến tuyến, 1 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Giao tranh giữa binh sĩ hai nước đã lan rộng ra nhiều khu vực khác nhau ở đường ranh giới kiểm soát. Đình chiến xong rồi, cái đường ranh giới đó chia đôi, hai bên canh giữ nhau. Các binh sĩ thiệt mạng được xác định là Subeda Muhammad Riaz, Lance Han Vada Ula và Shahid Mansip. Truyền thông Pakistan nói 1 cụ già và 5 người địa phương Pakistan bị thương trong cuộc nổ súng. Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ, Pakistan và cả Trung Quốc từ hàng chục năm qua. Trong khi khung trước có phần án binh bất động thì binh sĩ Pakistan và Ấn Độ đôi khi vẫn đá súng qua lại lẫn nhau. Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan nổ ra từ giữa tháng 2 sau khi 1 kẻ đánh bom tự sát thuộc nhóm phiến quân Pakistan cho nổ bom khiến hơn 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Đáp trả hành động trên, các chiến đấu cơ Ấn Độ đã đồng loạt không kích dữ dội các mục tiêu trên đất Pakistan vào ngày 16 tháng 2. 1 ngày sau đó, chiến đấu cơ của 2 cường quốc hạt nhân đã lần đầu giao chiến trên không sau 50 năm. Hai bên đều tuyên bố bắn rơi máy bay của nhau, nhưng chỉ có Pakistan là bắt sống được 1 phi công của Ấn Độ. Bây giờ đến anh Tàu. Anh Tàu trong nỗ lực phá vây, tuần trước chúng ta có tin là anh Tàu sang sang Âu Châu đó, anh mua 300 cái tàu bay của Pháp á, Airbus đó. Tôi đã bình luận cái đó rồi, nhưng mà hôm nay tôi có tin nữa rất đáng bình luận là bản tin ngày 3/4/2019 của đài RFI Pháp. Và Âu Châu người ta đã phát hiện ra đây, anh nói là anh mua 300 chiếc máy bay, nhưng mà thông tin cho biết rằng Trung Quốc đã thổi phồng số lượng 300 chiếc Airbus đặt mua ở Pháp. Bây giờ người ta lòe ra là anh đeo cho con số đó để lòe thế nào, mà có lẽ là lòe Mỹ thôi. Nhưng mà bây giờ lòe ra là con số đó là con số thổi phồng. Theo hãng tin Reuters, ngày 2/4, số lượng 300 chiếc Airbus mà Trung Quốc đặt mua nhân chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào trung tuần tháng 3 thực ra là một con số đã được thổi phồng nhằm mục tiêu chính trị hay là kinh tế. Đúng, mục tiêu chính trị là anh dọa Mỹ đó. Mỹ bao vây anh nhiều quá thì anh đi phá vây. Trích dẫn hai nguồn tin thông thạo cho đài hãng tin Anh cho biết số máy bay được cho là mới đặt mua nói trên thực ra đã được thổi phồng lên vì bao gồm cả những hợp đồng hiện hữu lẫn những thỏa thuận đã được phía Trung Quốc phê chuẩn nhưng chưa đúc kết. Trị giá đơn đặt mua các chiếc Airbus như nói trên được ước lượng khoảng 35 tỷ đô la theo giá chỉ định, nhưng trị giá thực của những hợp đồng thật sự mới thì thấp hơn. Trong thông báo về 300 chiếc Airbus này, gọi là mới đặt mua, có 10 chiếc A350 bán cho một khách hàng không xác định rõ danh tính, bán cho ai đâu, mà anh nhận, đại trợ nhận là bán cho anh. Thực ra
đó là 10 chiếc Airbus do hãng hàng không Sichuan Airlines đặt mua từ năm 2018, nhân hội chợ triển lãm hàng không Farnborough ở Anh Quốc, một thương vụ đã được chính thức loan báo. Trả lời hãng Reuters, một phát ngôn viên Airbus đã từ chối đi vào chi tiết của thương vụ 300 chiếc máy bay đó, nhưng không loại trừ khả năng có những sai sót. Hai nguồn tin mà Reuters chính thức còn nhắc lại vụ Bắc Kinh cũng từng loan báo đặt mua 300 chiếc Boeing nhân chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump vào năm 2007. Còn chỗ 300 chiếc Airbus lần này đã được chọn một phần vì lý do chính trị, cho thấy là Bắc Kinh không thiên vị Mỹ, hay chứ không phải là không thiên vị, nhưng mà Mỹ chiến tranh thương mại thì anh tàu chạy sang Âu Châu đấy. Bây giờ nội tình nước tàu thì anh tàu tiếp tục tranh quyền tranh ăn và đánh tham nhũng giống như hệt như anh đệ tử của anh ở Việt Nam. Cũng là nguồn tin Việt báo mạng Việt Nam VN Express của ở Việt Nam ngày hôm nay, Trung Quốc bắt cựu chủ tịch khu tự trị Tân Cương. Lệnh bắt ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực, tên tàu rất dài, chắc là người Tân Cương, cho nên Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực, được đưa ra trong một thông báo ngắn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 24. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Nỗ đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho bản thân và gia đình, mua nhiều chiếc xe hơi quan trọng, sang trọng và nâng đỡ nhiều người. Phe đảng đấy. Ông từng là chủ tịch khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc trong 7 năm từ 2007 đến 2014. Giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Trung Quốc như Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia, Phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia. Ông này là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến năm 2007. Đây là một trong những quan chức cấp cao nhất trong số 1,5 triệu quan chức Trung Quốc bị sa lưới trong chiến dịch truy quét tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo một thông báo riêng, thì cơ quan thông tin của Trung Quốc cho biết 3 quan chức cấp cao khác cũng bị bắt, bao gồm cựu phó cục trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm là Wu Jian, cựu phó chủ tịch Bắc Kinh Li Shixiang và cựu phó chủ tịch tỉnh Hà Nam Jin Shuidong, với các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi cá nhân. Y hệt bên Việt Nam nhé. Trong khi đó thì anh tàu tiếp tục phá vây ở Á Châu Thái Bình Dương. Và năm ngoái thì Mỹ có dự cái hội nghị này, nhưng mà năm nay Mỹ không chơi. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: quan chức cấp cao Mỹ không dự hội nghị vành đai con đường ở Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ không cử các quan chức cấp cao tới dự hội nghị thượng đỉnh thứ hai về sáng kiến vành đai và con đường ở Bắc Kinh trong tháng này vì nhiều quan ngại về dự án. Đây là một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 2 tháng 4. Trong khi đó thì nhà ngoại giao đồng trước là ông Dương Khiết Chỉ hôm 30 tháng 3 nói rằng gần 40 lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh sẽ tổ chức ở Bắc Kinh vào cuối tháng 4. Nhưng mà Mỹ thì không dự. Kỳ trước, kỳ này là kỳ 2, kỳ trước thì Mỹ có tham dự. Quan chức cao cấp của Nhà Trắng phụ trách về châu Á là ông Matt Pottinger. Đấy, năm 2017, tức là ngày 7, không phải năm kia chứ năm ngoái, đã tới dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về dự án với tham vọng khôi phục lại con đường tơ lụa nối Trung Quốc với châu Á, châu Âu và xa hơn nữa với mức chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng. Và một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters rằng không có kế hoạch nào như thế trong năm nay. Chúng tôi sẽ không cử các quan chức cấp cao từ Mỹ. Sáng kiến vành đai con đường của Chủ tịch mình đã gây ra nhiều tranh cãi ở nhiều nước phương Tây, nhất là Mỹ, vốn coi đó là một phương tiện để gây ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài, cũng như đặt gánh nặng lên các nước với khoản nợ không bền vững qua các dự án thiếu minh bạch. Và những cái nỗ lực để chói tay đẩy lùi tàu cầu khắp nơi, cụ thể là Á Châu và Biển Đông. Tiếp tục bản tin ngày hôm nay của đài RFI tin vắn: Mỹ cảnh cáo Trung Quốc dùng võ lực đối với Đài Loan. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino hôm 2 tháng 4 của Hoa Kỳ thì cho biết là Hoa Kỳ chống lại mọi hành vi đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng, trong đó có việc dùng võ lực hay có hành vi cưỡng chế. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đích danh Trung Quốc là Bắc Kinh cần chấm dứt nỗ lực cưỡng chế và nối lại đối thoại với chính quyền được bầu lên một cách lâu dài và dân chủ tại Đài Bắc. Tuyên bố của Mỹ được đưa ra sau vụ Trung Quốc hôm 31 tháng 3 cho hai loại chiến đấu, cho hai chiến đấu cơ J-11 băng qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, ranh giới ngăn cách hòn đảo này với Hoa Lục. Đài Loan đã triển khai tiềm kích ngăn chặn và buộc máy bay Trung Quốc phải đổi hướng. Và đến bây giờ đến Philippines cũng là vành đai và con đường của tàu bị Mỹ thương lượng với Philippines để chặn lại. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 4 cho thấy rằng Philippines phản đối tàu Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Manila trao công hàm phản đối Bắc Kinh về sự hiện diện của hơn 200 tàu Trung Quốc gần đảo Thị Thí tại Trường Sa. Anh biết dùng chiến tranh nhân dân ở trên biển, tức là những cái tàu đánh cá thì anh trang bị võ trang để đuổi cái tàu đánh cá này ra. Đấy là chiến tranh nhân dân. Bây giờ 200 tàu, bây giờ anh Philippines đi phản đối. Anh đội danh tàu đánh cá nhưng mà thực ra là tàu quân sự. Phát ngôn viên Salvador Padrero của Tổng thống Philippines đặt vấn đề với báo giới tại sao số tàu đông đảo của Trung Quốc đến tại khu vực đảo Thị Tứ và làm gì tại đó. Dữ liệu của quân đội Philippines theo dõi từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua cho thấy có hơn 200 tàu Trung Quốc tại khu đảo Thị Tứ hiện do Philippines quản lý tại Trường Sa. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines cho rằng cả tàu Philippines cũng hiện ra tại Thị Tứ và người đại diện của Bắc Kinh Manila bác bỏ cáo buộc là ngư dân Trung Quốc được trang bị vũ khí, ngư dân quân biển. Ta đánh cá bây giờ nó biến thành dân quân, nó quân sự hóa, nó biến thành gì? Nên mà biển bạch đéo thấy là ngư dân Trung Quốc được trang bị vũ khí. Cũng từ đảo Thị Tứ, đèn điện sáng trưng của những đảo nhân tạo mà Trung Quốc lập nên tại Trường Sa trong thời gian qua được nói là sáng trưng có thể nhìn thấy. Thông tin việc Manila trao công hàm cho Bắc Kinh phản đối sự hiện diện của hơn 200 tàu Trung Quốc tại khu vực đảo Thị Tứ được đưa ra khi Hoa Kỳ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung hàng năm. Đợt tập trận chung năm nay giữa Philippines và Hoa Kỳ có thêm sự tham gia của 50 nhân sự từ Australia. Bây giờ võ trang để chống lại cái dân quân biển của tàu. Bản tin ngày 3 tháng 4 2019 của Đài Á Châu Tự Do. Khả năng bố trí hệ thống pháo chặn Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông. Washington và Manila đang thảo luận về khả năng bố trí hệ thống pháo phản lực được nâng cấp của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông. Mạng bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 3 tháng 4 loan tin và nêu dẫn nguồn từ các chuyên gia an ninh khu vực. Tuy nhiên, cho đến nay, hai phía Hoa Kỳ và Philippines vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận cho kế hoạch được mang ra thảo luận vì hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ có thể quá đắt so với nguồn ngân sách quốc phòng eo hẹp của Philippines. Dù chưa thể đạt được thỏa thuận cho kế hoạch bố trí hệ thống pháo phản lực nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, hai phía Hoa Kỳ và Philippines tiếp tục khẳng định mối quan hệ liên minh bền vững. Lãnh đạo quốc phòng hai nước đồng ý gia tăng các chiến dịch chung của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và Philippines hỗ trợ giúp Manila hiện đại hóa quân đội. Thông tin về thảo luận giữa Hoa Kỳ và Philippines về khả năng bố trí hệ thống pháo phản lực như vừa nêu trên được đưa ra khi Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới, viết tắt là CNAS, tại thủ đô Washington ra phúc trình với cảnh báo là các chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ thất bại trong việc buộc Trung Quốc phải thay đổi tại Biển Đông. Tin loan đi lâu nay cho thấy Trung Quốc đã bố trí hệ thống tên lửa phòng không chống hạm tại ba đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp ở Trường Sa gồm đảo Chữ Thập, đảo Su Vi và đảo Vành Khăn. Và báo mạng Việt Nam Express ở trong nước cũng là nhắc lại cái tin đã cũ rồi, nhưng mà tôi đem vào đây để mà tổng hợp cái tựa đề thôi, là bản tin ngày 12 tháng 4 2019 của báo mạng Việt Nam Express của Việt Nam. cố vấn Mỹ nói ủng hộ Đài Loan chứ khiêu khích Trung Quốc. À. Và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 4 tiếp tục loan những cái tin thất lợi về cái việc chối quanh chối qué của anh Việt Cộng, cũng như anh Trung Cộng, y hệt nó chối quanh chối qué thế này. Tức là Trung Quốc bị lên án vì đe dọa các đoàn tham dự phiên họp tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là lên án anh Tàu. Mà trước cái hội nghị đó thì anh viết thơ cho các phái đoàn kia, anh bảo đừng có đến dự. Anh nào đến dự thì anh đón ở ngoài đường, anh đe dọa. Đấy là bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Các nhà ngoại giao và giới hoạt động hôm 2 tháng 4 tố cáo Trung Quốc vận động hành lang. Vận động hành lang theo cái kiểu du côn đó. Vận động hành lang, gây áp lực, thậm chí đe dọa nhằm dập tắt chỉ trích đối với Bắc Kinh trong phiên họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hồi tháng trước. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố cáo phái bộ Trung Quốc tại Geneva là đã gửi thư đấy nhé. Gửi thư cho một số phái đoàn kêu hội, đừng có đến dự một sự kiện do Mỹ tổ chức vào ngày 13 tháng 3 với nội dung xoay quanh cách đối xử của Trung Quốc đối với người Uyghur và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở tỉnh Tân Cương. Hãng tin AP đã được xem qua bức thư có chữ ký của Đại sứ Trung Quốc Mã Triều Húc, thư kêu gọi các nước đừng đồng bảo trợ, đừng tham gia, hoặc là có mặt tại sự kiện bên lề này, vì anh Tàu ấy nêu ra là vì lợi ích của mối quan hệ song phương với Trung Quốc và để tiếp tục những hợp tác đa phương. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền mạnh mẽ chỉ trích những lời đe dọa này. Giám đốc Human Rights Watch ở Geneva là John Fisher nói rằng làn sóng phản đối của cộng đồng quốc tế về cách Trung Quốc đối xử với các nhóm thiểu số Hồi giáo đã dồn Trung Quốc vào trạng thái hoảng loạn. Trong một tuyên bố, ông Fisher nói rằng các quan chức Trung Quốc đã gây áp lực công khai cũng như trong vòng riêng tư để ngăn chặn hành động có phối hợp của quốc tế. Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao xác nhận với AP rằng phái đoàn của họ đã nhận được bức thư trong những ngày dẫn tới sự kiện trước khi đến dự, là nhận thư và đừng đến dự. Là sự kiện diễn ra bên lề phiên họp kéo dài 3 tuần của Hội đồng Nhân quyền với nội dung tập trung vào những cáo buộc rằng có tới 1 triệu người Uyghur và thành viên của các nhóm thiểu số khác, đa số là người Hồi giáo Turk, đang bị cầm giữ tại những trại giam ở Tân Cương. Trong khi đó, Trung Quốc một mực khẳng định rằng người Uyghur và những người thuộc các nhóm thiểu số khác chỉ được đưa vào các trường đào tạo huấn nghiệp mà thôi. Tù sao đâu, y hệt nó đưa cách quân lực Việt Nam Cộng Hòa và sau 30 tháng 4 nó cũng gọi là đi cải tạo, cộng sản là như vậy. Và khi mà ông Donald Trump cũng đưa ra cái sách lược đối phó với Tàu thì lúc đầu các nước đồng minh là tỏ ra e ngại vì chiến thương mại là làm vạ lây sang họ. Nhưng bây giờ thì dư luận Âu Châu qua đài RFP của Pháp ngày 22 tháng 4 cho biết rằng thì là thương mại Trung Quốc đối sách mạnh của Trump đã được ủng hộ rộng rãi. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thừng sử dụng vũ khí thuế quan nhằm áp đặt quan điểm nước Mỹ trên hết của ông trong lĩnh vực thương mại đã khiến nhiều người tức giận, từ giới điều hành doanh nghiệp cho đến các chính phủ đồng minh, chưa kể đến các nghị sĩ thuộc cả hai đảng trong Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Trump đã có một nỗ lực thu hút được sự ủng hộ rộng rãi từ những người vốn phản đối ông trên hầu hết các lĩnh vực khác. Đó là nỗ lực buộc Bắc Kinh phải từ bỏ các hành vi bị mọi người xem là trợ cấp doanh nghiệp Trung Quốc một cách bất chính và lũng đoạn thị trường quốc tế. Trong bài phân tích ngày 25 tháng 3, 2019, hãng tin Anh Reuters đã nêu bật thực tế này qua bảng tựa rằng việc ông Trump thúc ép Trung Quốc cải cách thương mại được hậu thuẫn rộng rãi trong nước và ngoài nước. Nghe các lại đấy, được hậu thuẫn rộng rãi trong nước và ngoài nước. Theo ông Stephen Garland, phó chủ tịch phụ trách vấn đề thuế gián thu và hải quan tại tập đoàn điện máy Mỹ là Leacock, cuộc chiến thương mại mà ông Trump thổi lồng đã mở nút chai giải tỏa những ức chế bị kìm nén từ lâu, làm gia tăng kỳ vọng theo đó cuộc chiến thương mại sẽ buộc Trung Quốc cải cách các chính sách mà các doanh nghiệp và chính phủ nước ngoài coi là không công bằng. Tập đoàn Lear của ông Garland là doanh nghiệp có nhà máy ở 39 nước, trong đó có Hoa Kỳ và Trung Quốc.
và tôi không muốn đi sâu về chi tiết cái bản tin này, tôi chỉ đi vào số tiêu tiết là ghi nhận rằng có chuyển biến trong cách đánh giá của nước Mỹ về Trung Quốc. Vấn đề là ông Tập Cận Bình dễ dàng chấp nhận việc bị Donald Trump áp thuế hơn là thay đổi mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Để chiêu dụ Washington, Bắc Kinh đã từng đề nghị mua một khối lượng lớn hàng Mỹ để giảm bớt phần thâm thủng mậu dịch kỷ lục. Ekip của ông Trump cho biết là Trung Quốc sẵn sàng mua thêm hơn 1.000 tỷ đô la trong khoảng 6 năm. Có điều là ngoài giao dịch lớn đó có thể hấp dẫn chính quyền Trump, Bắc Kinh sẽ không làm gì khác để giải quyết những gì mà các công ty Mỹ đang cạnh tranh Trung Quốc hoặc với các công ty Trung Quốc. Đó là vấn đề cơ cấu của một hệ thống chèn ép họ. Áp lực bằng thuế quan của Hoa Kỳ thậm chí còn khuyến khích một số quan chức và nhà điều hành doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc kêu gọi đẩy nhanh hơn nữa tốc độ cải cách ở Trung Quốc vào lúc nước này kỷ niệm 40 năm bước đầu tiến lên chủ nghĩa tư bản. Và bản tin cũng xác nhận rằng lập pháp Mỹ cũng đòi Tổng thống Mỹ duy trì áp lực với Tàu. Và ghi nhận rằng Liên hiệp châu Âu kín đáo ủng hộ Donald Trump. Và nhân đây tôi cũng xin ghi chú thêm rằng cuộc chiến thương mại của Donald Trump thắng lợi và cuộc đấu tranh chính trị nội bộ mà Đảng Dân Chủ đã không buộc tội ông Trump về cái vụ thông đồng với Nga làm cho thị trường chứng khoán của nước Mỹ lên rất nhiều. Suốt từ đầu tuần cho tới nay là thị trường chứng khoán Mỹ lên trở lại trên 26.000. Suốt mấy tuần trước thì nó loanh quanh ở 24.000, 25.000. Tôi ghi nhận rằng khi thời ông Obama thì trước đó nó cũng thế, chưa bao giờ thị trường chứng khoán Dow Jones mà lên tới trên 20.000, mà từ khi Trump cầm quyền thì nó lên trên 20.000, nó lên 25-26.000 ngay từ đầu. Và trong mấy tuần vừa qua thì chiến tranh thương mại còn đang nhung nhằng thì Dow Jones chỉ có 24.000-25.000, và riêng mấy ngày vừa trong tuần này thì nó đã lên trên 26.000 rồi. Thêm nữa về những thắng lợi, bản tin ngày 2/4/2019 của đài RFF, khi Mỹ Trung lại lao vào cuộc chiến đấu giữa các vì sao và chẳng những là chiến tranh bây giờ đi Star Wars trên các vì sao, báo Legico của Pháp trên một ý kiến có bài nhận định sâu sắc về tựa đề là khi Washington và Bắc Kinh lại lao vào cuộc chiến giữa các vì sao để nói về cuộc cạnh tranh chiến lược về công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay. Một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được mở ra với đặc trưng là sự đối đầu giữa hai siêu cường để giành giật quyền lãnh đạo thế giới trong thế kỷ 21. Có thể nói Hoa Kỳ đã chậm phát hiện ra rằng Trung Quốc đã tỏ ra kiên nhẫn và quyết tâm cao đến mức khác thường trong cuộc chạy đua giành quyền lãnh đạo này. Do vậy, cho dù Donald Trump và Tập Cận Bình có ký được thỏa thuận thương mại cho phép làm giảm căng thẳng giữa hai nước, nhưng không giải quyết được thực chất của vấn đề, đó là cuộc chạy đua công nghệ dài hơi giữa hai nước. Trong phiên bản mới của cuộc chiến tranh giữa các vì sao này, châu Âu đóng vai trò quyết định, bởi vì chính sách và các lựa chọn công nghệ của châu Âu sẽ làm thay đổi hẳn tương quan lực lượng nghiêng về Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc. Và báo chí Pháp nói về cái anh Tàu là chuyên môn là ngoặc quẹo rích rắc, và báo chí Pháp dục dịch ngoặc quẹo rích rắc là con đường khúc thủy của con Tập Cận Bình thành rồi. Khúc thủy là nước, khúc là nước nó chạy quanh, nó không đi chạy thẳng, không chạy thẳng thì gọi là chạy khúc khuỷu đó. Bây giờ báo chí thôi dịch con đường khúc khuỷu của Tập Cận Bình thành rồi. Theo nhà bình luận, trong chuyến công du Ý và Pháp vừa qua, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm được hai việc thành công. Thứ nhất là dự án mua 300 máy bay Airbus trị giá 30 tỷ làm cho châu Âu phấn khởi, và thứ hai là ký với Ý một thỏa thuận tạo điều kiện cho Trung Quốc thâm nhập vào châu Âu thông qua dự án con đường tơ lụa. Nhắc lại cái này, tức là anh Tàu anh khúc khuỷu, khúc thủy.
Trước mặt Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nguyên thủ Trung Quốc đã có những bài phát biểu ca ngợi đề cao vai trò của châu Âu như một châu Âu đoàn kết và thịnh vượng, tương thích với tầm nhìn của chúng ta về một thế giới đa cực, và Trung Quốc sẽ luôn luôn ủng hộ châu Âu về nhất thể hóa. Đáp lại, Bộ Ba Pháp Đức châu Âu kêu gọi Trung Quốc tôn trọng sự đoàn kết của Liên hợp châu Âu, thể hiện rõ sự e ngại dè chừng đối với Bắc Kinh. Theo tác giả, Mỹ và phương Tây đã phải trả giá về sai lầm khi cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đó tôi đồng ý, năm 2001. Và lúc đó Tổng thống Mỹ Bill Clinton khẳng định việc kết nạp Trung Quốc sẽ thúc đẩy Bắc Kinh tôn trọng các định chế thế giới, các quy định thế giới. Còn ông Pascal Lamy lúc đó là Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại và sau này là Tổng giám đốc của WTO thì hồ hởi chấn an rằng Trung Quốc chỉ sản xuất các mặt hàng tầm thường, còn chúng ta sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Và vừa qua, trước mặt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Tập Cận Bình hãnh diện nêu ra một thực tế là trong 40 năm chúng tôi đã làm được những việc mà quý vị phải mất đến 300 năm. Đơn giản là để đối phó với mối đe dọa, Trung Quốc châu Âu đề ra các tiêu chuẩn lựa chọn đầu tư ngoại quốc trong các lĩnh vực chiến lược. Trong lúc đó, Trung Quốc không cho báo chí chính thống nói đến dự án đầy tham vọng Made in China 2025 nữa, để không làm cho các đối tác châu Âu lo sợ, nhưng không hề từ bỏ tham vọng sẽ là cường quốc lãnh đạo thế giới trong một thập niên tới, và vẫn tiếp tục dự án con đường tơ lụa hướng vào châu Âu và châu Phi bị Mỹ đẩy lui, Ấn Độ Thái Bình Dương bây giờ hướng vào châu Âu và châu Phi. Bây giờ tiếp tục bị khui về vấn đề Huawei. Báo mạng Đại Kỷ Nguyên ngày 12 tháng 4 2019. Kỹ sư Microsoft phát hiện máy tính sách tay Huawei có cửa hậu. Đấy, nó gián điệp bằng internet. Gần đây các nhà nghiên cứu Microsoft phát hiện rằng những chiếc máy tính sách tay do Huawei ở Trung Quốc đại lục sản xuất có trang bị cửa hậu, tức là backdoor, điều mà từ trước đến nay Huawei liên tục phủ nhận. Trang web công nghệ Hoa Kỳ là Light Reading, đưa tin hôm 29 tháng 3 rằng các nhà nghiên cứu Microsoft tại Mỹ vào tháng 1 năm 2019 phát hiện các máy tính sách tay MacBook của Huawei có trang bị cửa hậu. Cùng ngày, tạp chí an toàn thông tin SC Magazine của Vương quốc Anh cũng đưa tin về nghiên cứu này. Theo báo cáo, khi các kỹ sư cài đặt các hệ thống chống các mối đe dọa nâng cao, viết tắt là ATP của Microsoft trên hệ điều hành Windows 10, thì phát hiện máy tính sách tay của Huawei có cửa hậu. Máy cảm biến trong lõi máy tính của hệ thống đã phát hiện hành vi bất thường liên quan đến quá trình điều khiển quản lý thiết bị của Huawei và đưa ra cảnh báo cho các nhà nghiên cứu Microsoft tiến hành điều tra. Cửa hậu này được cài trong ổ PC Manager trong máy tính sách tay MacBook của Huawei, cho phép người không có đặc quyền thiết lập các chương trình sử dụng những đặc quyền của người sử dụng. Chính phủ Mỹ luôn tin rằng Huawei đã cài đặt các cửa hậu cho các thiết bị do họ sản xuất để thu thập thông tin tình báo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, gây ra rủi ro an ninh đối với Mỹ và các quốc gia sử dụng thiết bị. Truyền thông Nhật Bản từng đưa tin chính phủ Nhật Bản đã phát hiện ra những linh kiện không cần thiết khi tháo rời thiết bị của Huawei ra xem. Còn Tổng thống Trump của Mỹ thì đã ký đạo luật ủy quyền quốc phòng vào tháng 8 năm 2018, trong đó cấm các cơ quan chính phủ và những đơn vị hợp tác với các quan chức Mỹ cấm sử dụng các công nghệ và sản phẩm từ các công ty Trung Quốc như Huawei, ZTE, và kêu gọi các nước đồng minh cùng làm như vậy. Và anh Tàu bây giờ anh dãy dụ anh phá vây bằng mọi cách. Đài BBC ngày 2 tháng 4 loan tin Trung Quốc tiêu hủy bản đồ gây tổn hại cho quyền quốc gia. Tức là trong nước này các công ty in cái bản đồ mà không ghi chủ quyền của anh nhân vô chủ quyền, mà không có bản đồ nhân vô chủ quyền đó thì anh tiêu hủy bản đồ gây tổn hại chủ quyền quốc gia. Các bản đồ này do một công ty ở miền Nam Trung Quốc in, rồi xuất khẩu sang Rotterdam, Hà Lan. Các quan chức Trung Quốc đã dành 4 tháng để thu hồi khi phát hiện ra các bản đồ thể hiện đường biên giới quốc tế mà Bắc Kinh cho là không chính xác. Các phóng viên nói rằng vụ việc cho thấy Bắc Kinh quyết tâm bác bỏ bất kỳ quan điểm nào khác với họ trong vấn đề đường biên. Tức là cái kế hoạch giành dân lấn đất của anh Tàu từ hàng trăm hàng nghìn năm nay nó vẫn thế bây giờ. Cái chỉ có bản đồ mà không có những cái lãnh thổ mà anh nhận vơ thì anh bị phá. Bây giờ cái quan trọng nhất là vấn đề Đài Loan và biên giới với Ấn Độ. Các bản đồ bị thu hồi đã không thể hiện Đài Loan và Arunachal Pradesh là thuộc thành phố của Trung Quốc. Cái thành phố này là của Ấn Độ, anh nhận vơ được. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai của Trung Quốc và đe dọa sẽ sử dụng vũ lực nhiều nếu nơi này tuyên bố độc lập. Còn Arunachal Pradesh là một trong 29 bang của Ấn Độ, nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết lãnh thổ bang này và gọi đó là vùng Tạng Nam. cũng như là Việt Nam bị coi anh đặt tên là An Nam, bây giờ anh nhận vơ của anh Ấn Độ, anh nhận là Tạng Nam. Hoàn Cầu Thời Báo tư vấn tường thuật rằng nhân viên hải quan tỉnh Quảng Đông sẽ tiêu hủy tiếp hàng trăm ngàn bản đồ nữa và sẽ khởi tố 4 nghi can về tội cố ý xuất khẩu các bản đồ này sang Hà Lan. Bây giờ đến tình hình anh Tàu. Đấy, anh Tàu bây giờ thì hỏa hoạn, bị thiên tai địa họa tùm lum hết. Và bản tin ngày 24/9 của đài tin vắn của đài RFP, 30 lính cứu hỏa Trung Quốc bị hạ thiêu. Thi hành của những người lính đó thì tìm thấy vào ngày thứ hai ở ngọn núi Lãnh Sơn gần Tứ Xuyên. Hôm chủ nhật 700 lính cứu hỏa được khẩn cấp điều động chống cháy rừng, nhưng theo báo chí Bắc Kinh giờ cho biết rằng gió bất ngờ đổi chiều ở cao độ 3.800m làm cho 727 lính cứu hỏa, 2 lính kiểm lâm và 1 dân làng bị lửa bao vây, không rút lui kịp để chỉ cháy. Và bây giờ đến Biển Đông và Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, tàu hải quân Ấn Độ lại cập sảng tiên xa của Việt Nam. Tàu tuần tra của lực bảo vệ bờ biển Ấn Độ hôm 1 tháng 4 đã cập cảng tiên xa Đà Nẵng trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ ngày càng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Trước khi rời đây vào ngày 4 tháng 4, cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ có buổi diễn tập tìm kiếm và cứu hộ trên biển. anh Việt Cộng bây giờ đây. Anh luồn lách, anh đa phương hóa. Tại nhật báo Ấn Độ nói là hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam đang phát triển mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Và tháng 1 năm ngoái lần đầu tiên quân đội của hai nước đã cùng tập trận song phương ở Jabalpur, cho thấy mối quan hệ quốc phòng của nước này với khu vực ngày càng sâu đậm hơn. Báo Dân Trí của Việt Nam thì nhận định là Ấn Độ và Việt Nam có sự đồng thuận trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Anh Tàu, anh Việt Cộng là luôn biết anh cái cộng sản luôn luôn cái đó, vấn đề khu vực và quốc tế thì anh không nói rõ là vấn đề khu vực quốc tế là những vấn đề gì. Báo Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng cả hai quốc gia cam kết xây dựng một khu vực Châu Á Ấn Độ Thái Bình Dương, là Ấn Độ Thái Bình Dương là của Mỹ đưa ra, và anh Ấn Độ anh nhào vô và anh Việt Cộng bám đuôi và anh khoe khoang xây dựng một khu vực Châu Á Thái và Ấn Độ Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng dựa trên sự tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế cũng như tự do hàng hải, hàng không và hoạt động thương mại. Đấy, nhân cái dịp này tôi chuyển ra những thông tin mà tôi tổng hợp thông tin ở Việt Nam. Thì trong khi anh luồn lách quốc tế như thế, thì anh điều hành đất nước một cách lươn lẹo như thế nào? Anh điều hành đất nước và vì quyền lợi tham nhũng với nhóm lợi ích tranh quyền tranh nhau, mọi sự nó đều rắc rối hết. Chứ bây giờ anh khui ra, đây là báo Tiền Phong ở trong nước ngày 2/4 phát hiện hàng trăm tỷ đồng thanh toán bảo hiểm y tế không đúng. Tức là nó gian lận ra, ăn gian đấy, bây giờ nó chỉ nói là không đúng. Khám chữa bệnh viết tắt là KCB, bảo vệ y tế viết tắt là BHICRT. về tình hình chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2007 kiểm tra nhà nước đã xuất toán 168.177 thì bây giờ tỷ đồng của nó tính là từ 100.000 tỷ đồng 168.177 tỷ đồng do thanh toán bảo hiểm y tế không đúng là thanh toán là không đúng, tức là nó tham nhũng, bây giờ là thanh toán không đúng. Cụ thể thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật không đúng quy định 110.952 tỷ đồng, bao gồm áp sai giá dịch vụ kỹ thuật là bảo bị đây là thấy tế bảo hiểm là dịch vụ kỹ thuật là chữa bệnh, là khám bệnh như thế nào, bây giờ anh dịch là dịch vụ kỹ thuật tức là áp sai giá, tức là anh tính láo đó. Chỉ định dịch vụ kỹ thuật không phù hợp, dịch vụ kỹ thuật không đủ điều kiện thanh toán, người thực hiện dịch vụ kỹ thuật không có chứng chỉ hành nghề, tức là anh chữa bệnh láo đó. Thanh toán tiền giường bảo vì thế và anh tính cả tính tiền giường nữa. Thanh toán tiền giường trong các cấu giá có điều hòa nhưng sử dụng không điều hòa, sử dụng nó là sử dụng không điều hòa. Thanh toán thừa dịch vụ kinh tế thì đấy gọi là dịch vụ kinh tế ít mà anh thanh toán láo lên, nó gọi là thanh toán thừa. Thanh toán trùng trong các anh thanh toán một lần, anh thanh toán thêm là hai ba lần thì gọi là thanh toán trùng. Đấy là cái lối nói của anh cộng sản Việt Nam. Tóm lại là cũng theo kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước, hoạt động thanh toán dịch vụ kỹ thuật vượt công suất định mức về bàn khám, về nhân lực, về thời gian, về giường bệnh là 59.647 tỷ đồng. Y tế thực tế sử dụng thấp hơn định mức tiêu hao, cho nên là anh sử dụng thấp nhưng mà anh đánh giá cao rồi. Cái gọi như thế là bất cập trong đấu thầu thuốc và vật tư y tế, đấu thầu cũng là gian lận, cái gọi là bất cập. Kết quả kiểm toán của kiểm tra nhà nước cho thấy trong công tác đấu thầu thuốc chưa có quy định chi tiết quy cách dạng bào chế, tiêu chuẩn chất lượng của nguyên vật liệu, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc đấu thầu các thuốc biệt dược. Thuốc biệt dược này, từng loại thuốc khác nhau đó là thuốc biệt dược, thuốc nhóm này và nhóm kia, nhóm tương đương triệu rồi. Tức là kiểm toán nhà nước kiến nghị bảo hiểm xã hội Việt Nam nộp ngân sách nhà nước do cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế 18.757 tỷ đồng, thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế thì các giấy cơ sở y tế 168.177 tỷ đồng để có cơ sở xử lý các khoản do định mức tiêu hao vật tư chưa hợp lý thanh toán dịch vụ kỹ thuật vượt công suất tại các cơ sở y tế. Trong đó năm 2007 kiểm toán nhà nước xác định là 738.839 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước đề nghị bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Tài chính thống nhất phương án thành thanh toán theo giá dịch vụ. Bây giờ mới đề nghị. Và đấy, anh điều hành đất nước ngành nào cũng có gian lận kiểu đó, về và anh mô tả cái gì gian lận bằng danh từ rất là từ lời mà tôi đem vào tổng hợp để cho thấy rất nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ đem vào tổng hợp một vài tin tiêu biểu thôi. Bây giờ là một cái tin nữa là với cái lối mà gian lận như thế thì ngân sách nhà nước là trên đà phá sản. Anh tăng thuế tăng đủ các thứ thuế, anh bóp nạn dân này châu thuế. Bây giờ đến cái vụ anh bóp nạn kiểu gì thì ngân sách nhà bây giờ anh in tiền và anh báo mới .com mà trong nước anh nói cái vụ chỉ không nói in tiền mà chị thì nói là bơm ròng thanh toán căng tức là không có tiền đi. Nhà ngân hàng nhà nước bơm ròng 31.500 tỷ đồng ra thị trường, in tiền gọi là bơm ròng. Tuần qua ngân hàng nhà nước đã bơm ròng 31.500 tỷ đồng ra thị trường nhằm hạ nhiệt căng thẳng thanh toán. không có tiền nữa là hạ nhiệt căng thẳng thanh toán. Nguồn cung Việt Nam đồng sụt giảm trên thị trường liên hàng ngân hàng do ngân hàng nhà nước liên tục rút ròng lượng lớn. Cái lối nói ở trong nước bây giờ thực lực liên tục hút ròng lượng lớn trước đó cùng với nhu cầu thanh toán giấy tờ có giá cuối tháng tăng cao là nguyên nhân quan trọng gây căng thẳng thanh toán. Theo báo cáo thị trường tiền tệ tuần qua 25 tháng 3 của công ty chứng khoán SSI, tuần qua ngân hàng nhà nước đã bơm ròng 32.600 tỷ đồng qua kênh tín phiếu với 37.500 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và 4.900 tỷ đồng tín phiếu bán ra, nhưng vẫn hút ròng qua kênh OMO 1.094 tỷ đồng. Trong khi đó lãi suất trên liên ngân hàng bật tăng 0.58 đến 0.67 điểm phần trăm ở các kỳ hạn lên mức 4.3% một năm, với kỳ hạn qua đêm và 4.33% một năm với kỳ hạn một tuần, khiến cho chênh lệch lãi suất Việt Nam đồng và US đô la được nới rộng lên mức 1.7 đến 1.8% năm một năm với kỳ hạn một tháng trả trước, tức là gì? Cho chênh tỷ giá, anh tiền ra thì giá tiền anh mất giá, anh cứ nói vòng vòng như này, chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, theo nhận định của SSI, diễn biến tuần qua chỉ mang tính chất thời điểm, lãi suất trên liên ngân hàng sẽ dịu lại qua mốc cuối quý. Trên thị trường, một, lãi suất ghi nhận mức tăng từ 0.2 đến 0.5% với kỳ hạn 6 đến 9 tháng ở một vài ngân hàng thương mại. Lãi suất huy động hiện tại vẫn duy trì ở mức 4.3 đến 5.5% một năm với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, 5.5 đến 7.5% với kỳ hạn 6 đến 12 tháng. Lãi suất vay tiền là kỳ hạn ngắn, kỳ hạn dài. Và anh loan báo rằng thì áp lực tỷ giá hiện rất thấp. Anh nói rằng mặc dù anh in tiền như thế nhưng mà tỷ giá của tiền đồng của anh với tiền đô la cũng rất thấp, tức là gì? Anh tin tiền bao nhiêu nhưng mà giá tiền Việt Nam vẫn không có hạ giá so với tiền. Tình hình kinh tế tài chính mà anh báo cáo bằng những danh từ lộn ngộn như thế. Tôi đem vào để tổng hợp để chứng tỏ rằng anh đang bối rối về vấn đề ngân sách trên đà phá sản. Anh loay hoay bây giờ anh in tiền. Bây giờ những một số dự án của anh để mà phát triển để câu đầu tư thì bị dân chúng phản đối. Bây giờ cụ thể là anh đưa ra cái kế hoạch điện mặt trời ở Bình Định và bị dân chúng biểu tình phản đối. Anh chưa ra nhưng mà biểu tình dân phản đối, và bây giờ anh phải tổ chức đối thoại với dân để anh cách nghĩa là không sao đâu. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 2 tháng 4 2019. Dân Bình Định tiếp tục phản đối dự án điện mặt trời. Dự án sản xuất điện mặt trời trên đầm Trà Ô tỉnh Bình Định tiếp tục bị dân chúng phản đối, và dân chúng biểu tình và chính phủ phải đưa ra cuộc đối thoại lần thứ 3 để cho biết. Phía dân chúng này họ sống bằng nghề đánh cá trên đầm Trà Ô này, nếu lắp đặt những tấm pin mặt trời trên phía trên đầm thì họ sẽ không còn kế sinh nhai. Ngoài ra dân chúng còn có lo ngại việc thiết lập nhà máy điện mặt trời sẽ gây ô nhiễm, nhưng mà chính quyền về cam đoan thì không ô nhiễm. Được biết là dự án này trị giá 1.440 tỷ đồng, dự án đã được bắt đầu vào cuối năm 2018, dự tính đến quý 2 năm nay sẽ bắt đầu vận hành, nhưng bị dân chúng liên tục phản đối nên vẫn chưa thể triển khai. Bây giờ báo Tiền Phong ở trong nước ngày 2 tháng 4 đăng tin là Phó Chủ tịch Bình Định đối thoại với người dân về dự án điện mặt trời. Những yêu cầu cần thiết của người dân là chủ đầu tư dự án là trong nước hay nước ngoài, việc triển khai dự án trên mặt nước đầm Trà Ô chiếm diện tích bao nhiêu, có bao nhiêu diện tích sản xuất không được. Người dân ở đây lâu nay mưu sinh chủ yếu trên đầm Trà Ô, khi triển khai dự án chiếm một phần diện tích thì người dân lấy gì mà sống, các vấn đề môi trường sẽ ai bảo đảm. đại diện người dân cũng đề nghị các cấp lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa trong việc giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề cho lao động bị ảnh hưởng bởi dự án tại địa phương. Đồng thời cần quan tâm hơn nữa đến con em của địa phương trong việc học tập và tạo công ăn việc làm sau khi ra trường. Các vấn đề liên quan đến môi trường, điện thắp sáng, nước sạch cũng phải được bảo đảm. Thế anh chủ đầu tư dự án là ông Lê Đức Thoa, giám đốc công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam khẳng định rằng dự án là dự án sử dụng năng lượng sạch, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến môi trường. Nhà đầu tư sẽ ưu tiên sử dụng lao động địa phương, mỗi năm công ty sẽ hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh cho người dân. Mỗi năm chứ không phải đưa lên cái gì. Anh nhớ mỗi năm, nhưng mà đến mỗi năm anh có được hay không? Theo chủ đầu tư, dự án này hoàn toàn là của nhà trong nước, không phải nước ngoài. À, anh cảm đoan đấy. Nhưng mà anh có thể người nước ngoài nó dùng người trong nước đứng tên, nhưng mà thực sự đứng sau lưng là người nước ngoài. Lần xưa nay là như thế, anh Tàu là chuyên môn đấy. Anh dùng theo Hoa Kiều. Hoa Kiều đứng tên, cho nên ở đằng sau là anh Tàu thật, chứ không phải là Hoa Kiều. Đấy. Khi nhà máy được đưa vào vận hành, lẽ anh giờ nhà nước giải thích đấy. Bên cạnh một số công nhân có trình độ của doanh nghiệp quản lý thì còn phần còn lại nó do người dân quản lý, là dân quản lý nhé. Dự án sẽ tạo công an làm như là anh bảo đảm là không được làm nữa. Liên quan đến dự án nhà máy điện mặt trời Đầm Chả Ô, trước đó người dân địa phương liên tục phản đối chặn giữ xe đoàn công tác không cho triển khai dự án vì sợ ảnh hưởng đến đời sống sinh kế. Đây cũng là lần đối thoại thứ hai tại địa phương để lấy ý kiến của người dân. Đây là những cái thông tin mà cho thấy rằng anh ngân sách anh tăng thuế xăng một năm không biết mấy lần. Bây giờ bản tin ngày 2 tháng 4 của báo Tuổi Trẻ trong nước nhé, Tuổi Trẻ online, giá xăng tăng gần 1.500 đồng một lít từ 17 giờ chiều 2 tháng 4. Giá xăng E5 RON 92 tăng 1.377 đồng một lít, còn giá dầu diesel zero này thì tăng 1.219 đồng một lít, giá dầu hỏa tăng 1.086 đồng một lít, dầu mazut tăng 1.127 đồng một kg. Mức trích lập quỹ bình ổn vẫn được giữ nguyên, nhưng mức chi sử dụng đã giảm so với kỳ trước. Như vậy, sau khi điều chỉnh giá bán tối đa xăng E5 RON 92 là 18.558 một lít, còn giá xăng RON 953 là 20.033 đồng một lít. Bộ Công Thương cho biết bình quân giá thành phẩm xăng thế giới trong 15 ngày trước ngày 2 tháng 4 vốn có xu hướng tăng, trong đó xăng RON 92 tăng, cho nên anh đổ thừa rồi. Giá xăng thế giới tăng cho nên anh cứ phải tăng. Tóm lại là Công ty Dầu Việt Nam cho biết đã bị âm quỹ bình ổn tới 300 tỷ đồng. Anh két như đồng, anh gọi là âm quỹ bình ổn, cái lối nói của mấy người cộng này tức cười. Trong khi đó thì nạn dịch tả là một tai họa trong nước, mà anh cứ giấu giếm mãi. Bây giờ đài Á Châu Tự Do ngày 3 tháng 4 nói cho biết là dịch tả lợn và xuất khẩu yếu làm chậm phát triển kinh tế trong quý đầu năm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam quý đầu năm 2019 đã bị chậm lại do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi và xuất khẩu yếu theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Theo con số của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP trong quý đầu năm 2019 ở mức 6,7%, thấp hơn so với con số 7,4% của cùng năm ngoái. Nguyên nhân chính được đánh giá là vì dịch tả lợn châu Phi hiện đã lan ra khắp 23 tỉnh nhé. Dịch tả lợn đã lan ra khắp 23 tỉnh thành phố của Việt Nam, khiến 82.000 con lợn bị thiêu hủy, ảnh hưởng đến khu vực nông nghiệp. Mới đây, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho báo chí trong nước biết dịch tả lợn hiện đang lây lan chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, có nguy cơ sẽ lây lan vào các tỉnh phía Nam. Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng quý đầu năm của Việt Nam mặt khác cũng giảm là vì cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang diễn ra, ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong quý 1 từ mức tăng 22% vào cùng kỳ năm ngoái đã giảm xuống còn có 74,7% trong cái này. Đấy là cái bản tin cuối cùng mà tôi về Việt Nam mà tôi tổng hợp cho hôm nay. Tôi xin hết.